Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Chỉ vì cho rằng chị Hoài chụp ảnh xe mình với mục đích xấu mà lái xe Phan Văn Lĩnh và vợ là lơ xe Phạm Thị Thu Hiền đã đánh gây thương tích cho chị Hoài.
Hỏi đáp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lĩnh và Phạm Thị Thu Hiền về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự. Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 11 tháng 3, chị Võ Thị Hoài, sinh năm 1992, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, bắt xe buýt mang biển kiểm soát 38B01116 từ thành phố Hà Tĩnh về xóm 8, xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên. Chiếc xe buýt trên do lái xe Phan Văn Lĩnh, sinh năm 1972, trú tại khối phố 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, điều khiển, cùng lơ xe là Phạm Thị Thu Hiền, sinh năm 1982, trú tại khối phố 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hiền là vợ của Lĩnh. Quá trình đi, Lĩnh lạng lách đánh lái vượt lên làm chiếc xe chạy sát mép đường và nghiêng về một bên. Sự việc trên khiến hành khách trên xe chao đảo, chị Hoài bị văng ra khỏi ghế. Giữa Lĩnh, Hiền và hành khách có lời qua tiếng lại. Khi chị qua ngã ba giao giữa đường 1A và đường xuống khu du lịch Thiên Cầm thuộc tổ 13 thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, xe dừng lại trả khách. Chị Hoài xuống xe và ra phía sau dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe nhằm phản ánh lên đường dây nóng của công ty xe buýt. Thấy vậy, vợ Lĩnh xông vào có lời nói đe dọa, giật tóc, tách chị Hoài để lấy điện thoại. Lúc này, Lĩnh cũng xông đấm vào mặt của chị Hoài rồi điều khiển xe bỏ đi. Qua điều tra, cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Văn Lĩnh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thu Hiền về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự, tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Phùng Thị Thanh, sinh năm 1981, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt 8 năm tù. Bằng thủ đoạn lừa xin việc, bị cáo này đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Theo cáo trạng, Thanh đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, nên có khả năng xin cho nhiều người có nhu cầu được vào làm việc tại cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2013 đến tháng 11 năm 2014, Thanh đã nhận tiền của 5 người với tổng số tiền 860 triệu đồng, nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn chiếm đoạt tiền đã nhận. Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 6 năm 2013, Nguyễn Văn Nam ở huyện Thạch Thất, Hà Nội nhờ Phùng Thị Thanh xin cho chị Phi Thị Thu Hát, đang là giáo viên mầm non của một xã, được lên chức phó hiệu trưởng trường mầm non nơi chị Hát đang công tác. Được Thanh cho biết chi phí 50 triệu đồng, anh Nam đã thông tin lại cho chị Hát và chị này đồng ý. Sau đó đưa cho anh Nam 50 triệu đồng nhờ đưa cho Thanh giúp mình. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Thanh không xin việc cho chị Hồng như đã hứa mà chi tiêu cá nhân hết. Biết việc, anh Nam phải bỏ tiền túi ra trả cho chị Hát. Sau đó, để lấy lại được số tiền tự nhiên mất oan, anh Nam nói dối Thanh là mình có thể xin được cho người có nhu cầu vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì với chi phí 100 triệu đồng. Để Thanh tin tưởng, Nam đã nói cho bạn biết chuyện, sau đó nhờ người này nói dối Thanh là Nam đã xin được việc cho con của họ vào làm công chức. Thanh đã đến gặp Nam đặt vấn đề nhờ giúp đỡ. Hai bên thỏa thuận chi phí là 100 triệu đồng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Thanh nghi ngờ Nam nói dối nên hỏi vay Nam 100 triệu đồng, mục đích lấy lại tiền đã đưa. Lúc này, Nam mới chủ động cho Thanh biết mình không xin được việc cho người mà Thanh nhờ, đồng thời trả lại Thanh một nửa tiền, giữ lại 50 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian Tháng 6 năm 2013, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Nguyễn Duy Tê, sinh năm 1952, ở Ba Vì, Hà Nội, đã nhờ Thanh xin cho con trai được vào làm công chức tại thị xã Sơn Tây. Đến tháng 8 năm 2013, Thanh nói với ông Tê không xin được cho con ông vào làm công chức tại thị xã, mà sẽ xin cho vào làm kế toán tại một trung tâm cai nghiện với chi phí 250 triệu đồng. Nghe vậy, ông Tê đồng ý, bảo con trai mang 50 triệu đồng tới đưa cho Thanh. Ít ngày sau đó, con trai ông Tê giao nốt số tiền 200 triệu đồng còn lại cho Thanh. Nhận tiền, Thanh viết giấy biên nhận với nội dung vay của ông Tê 250 triệu đồng, hẹn 3 tháng sau con trai ông Tê sẽ được đi làm. Tuy nhiên đến hẹn, ông Tê thấy Thanh không thực hiện như đã hứa, nên ngày 8 tháng 9 năm 2014, người đàn ông này đã tìm tới nơi Thanh thuê trọ đòi tiền. Gặp nhau, Thanh tiếp tục với giấy hứa hẹn với nội dung trung tuần tháng 1 năm 2015, con trai ông Tê sẽ được đi làm. Sau đó, ông Tê đã làm đơn tố cáo Thanh tới cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Thanh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 5 người với tổng số tiền 860 triệu đồng. Đối với hành vi của Nam, cơ quan chức năng cho rằng Nam có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của Thanh, nhưng xét thấy mục đích chỉ để lấy lại số tiền 50 triệu đồng đã bị Thanh chiếm đoạt, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý Nam.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe hỏi đáp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Kính thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Để chuẩn bị tốt và tổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương sẽ tổ chức lập danh sách các hộ dân cư trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018. Sau đó, tổ chức thu thập thông tin tại các hộ dân cư từ ngày 1 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2019 theo quyết định số 01/QĐ-BCDTU ngày 15 tháng 8 năm 2018 của trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương xin giới thiệu tới quý thính giả một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 qua chuyên mục Hỏi và trả lời.
Hỏi: Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?
Trả lời: Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia đã quy định tại điều 29 của Luật Thống kê, được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp tới người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.
Hỏi: Mục đích của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phục vụ công tác giám sát, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết, cung cấp thông tin, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số, xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019-2029.
Hỏi: Thời điểm và thời gian thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là khi nào?
Trả lời: Thời điểm thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Thời gian thực hiện lập bảng kê danh sách các hộ dân cư của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là tháng 11 và tháng 12 năm 2019. Đây cũng là thời gian các hộ dân cư sẽ được hỏi để tự nguyện đăng ký, tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân cư từ ngày 1 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019. Trong đó, thời gian hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra là từ ngày 1 đến hết ngày 7 tháng 4 năm 2019.
Hỏi: đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?
Trả lời: đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là hộ dân cư. Hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung, có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng hoặc kết hợp cả hai.
Hỏi: hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có gì khác với hộ trong quản lý hộ khẩu không? Có liên quan đến việc tách hộ, nhập khẩu, cắt khẩu hoặc các chính sách kinh tế xã hội khác không?
Trả lời: điểm khác nhau cơ bản giữa hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và hộ trong quản lý hộ khẩu ở chỗ. Hộ trong Tổng điều tra là hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc có ý định ở lâu dài tại hộ. Thành viên tại các hộ trong Tổng điều tra không nhất thiết phải có đăng ký hộ khẩu. Còn hộ theo quản lý hộ khẩu phải được ngành công an xác nhận. Việc kê khai hộ trong Tổng điều tra giúp cho nhà nước nghiên cứu cấu trúc hộ của dân số, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót. Không liên quan đến các tiêu chuẩn để tách hộ, hoặc cắt khẩu, nhập khẩu do ngành công an quản lý. Đồng thời cũng không liên quan đến các chính sách kinh tế xã hội khác như thu thuế nhà, đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, huy động nghĩa vụ, v.v.
Hỏi: lập bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm mục đích gì?
Trả lời: lập bảng kê hộ trong Tổng điều tra bao gồm việc liệt kê số thứ tự nhà, số thứ tự hộ và số người trong hộ nhằm: 1. Giúp cho cuộc tổng điều tra thực hiện chính xác, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư và số người hiện đang sinh sống tại hộ. 2. Có thông tin về số lượng các hộ dân cư, đặc điểm dân cư tại mỗi địa bàn điều tra, làm cơ sở lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tổng điều tra theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng tốt. 3. Xác định các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện, tự cung cấp thông tin của Tổng điều tra trên trang thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thông qua sử dụng Internet để Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thông tin. 4. Xác định phạm vi điều tra và các hộ cần đến để phỏng vấn, thu thập thông tin. 5. Làm cơ sở để chọn mẫu các hộ điều tra phục vụ khai thác thông tin chi tiết về tình hình dân số, lao động việc làm và điều kiện sống của các hộ dân cư trong phạm vi của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Hỏi: người lập bảng kê hộ có thể dựa vào sổ hộ khẩu để ghi các thông tin không?
Trả lời: không. Người lập bảng kê phải trực tiếp đến từng hộ để hỏi các thông tin trong bảng kê hộ. Không được dùng sổ hộ khẩu hoặc bất kỳ sổ sách nào để sao chép thông tin vào bảng kê. Vì việc xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ phải căn cứ vào tình hình ăn ở thực tế của các thành viên tại hộ mà không căn cứ vào hộ khẩu hay các quy định khác.
Hỏi: đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời: đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ có đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, bao gồm tất cả những người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra. Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định như đi xuất khẩu lao động, du lịch, học tập, công tác. Những thành viên của hộ đã chết từ ngày 16 tháng 2 năm 2018, tức là ngày 1 Tết âm lịch Mậu Tuất, đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 còn bao gồm nhà ở của các hộ dân cư.
Hỏi, điều tra viên thống kê là ai?
Trả lời, điều tra viên thống kê là người được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trưng tập huy động để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Hỏi, nội dung điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời, nội dung của Tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số như số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động việc làm, và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ như tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư.
Hỏi, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có những phương pháp thu thập thông tin nào?
Trả lời, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến. Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ. Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019. Nếu hộ dân cư hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ. Nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký, thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ.
Hỏi, hộ dân cư đăng ký điều tra trực tuyến bằng cách nào?
Trả lời, vào thời gian thực hiện lập bảng kê hộ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018, người lập bảng kê sẽ đến để hỏi hộ có đồng ý tự cung cấp thông tin qua Internet trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra không. Nếu hộ đồng ý tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở, thì sẽ được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở gửi địa chỉ đăng nhập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để hộ thực hiện tự cung cấp thông tin.
Hỏi, làm thế nào để các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin nhận được địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để thực hiện tự cung cấp thông tin?
Trả lời, vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, các hộ đăng ký tham gia điều tra trực tuyến sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở về địa chỉ đăng nhập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu.
Hỏi, các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thì điều tra viên có đến hộ để hỏi thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở không?
Trả lời, nếu đến ngày 7 tháng 4 năm 2019, hộ đã hoàn thành cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, thì điều tra viên không đến hộ để hỏi thông tin. Nếu hết ngày 7 tháng 4 năm 2019, hộ chưa hoàn thành cung cấp thông tin trên trang thông tin của Tổng điều tra, thì điều tra viên sẽ được cử đến hộ để phỏng vấn và thu thập thông tin về dân số và nhà ở của hộ.
Hỏi, những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên thống kê có được giữ kín không? Có dùng cho các mục đích khác không?
Trả lời, điều 57 luật thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau. 1. Các loại thông tin thống kê nhà nước phải được giữ bí mật gồm thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác. Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố. Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước. 2. Việc bảo mật thông tin thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong tổng điều tra dân số và nhà ở chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, huyện và cấp tỉnh, chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Hỏi: pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?
Trả lời: theo Điều 33 Luật Thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như sau. 1. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây. Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại Điều 57 của luật này. Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 2. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê. Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.
Hỏi: khi cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, có thể hỏi ở đâu?
Trả lời: trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến tổng điều tra dân số và nhà ở, có thể tìm theo các cách sau. Liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương, địa chỉ số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại đường dây nóng 1800 9050, email tkzslg@gso.gov.vn. Truy cập trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.gso.gov.vn. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, chính quyền các cấp và các đơn vị điều tra để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thực hiện thành công.
Tưng bừng ngày hội, chúng tôi lên đường, tự mình mình lên, đêm dài gian nan, chẳng quan khó khăn, chẳng quan đường xa, đến với mọi người, đến với mọi nhà, phố phường thôn xóm, đồng bằng vùng cao, con số diệu kỳ cho ta niềm vui, con số diệu kỳ góp công xây đời, ai về cho nhắn đôi câu, điều tra dân số cùng nhau ta làm, vì một ngày mai tràn đầy niềm vui, điều tra dân số đẹp bao nghĩa tình.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Điều 37: việc tố cáo tiếp giải quyết lại vụ việc tố cáo. 1. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy định của pháp luật, thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo. 2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo phải xem xét hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo trước đó. Trường hợp cần thiết, làm việc trực tiếp với người tố cáo về nội dung tố cáo tiếp, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan để quyết định xử lý đối với tố cáo tiếp. Việc xử lý được thực hiện như sau. A. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại. B. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là không đúng thẩm quyền thì tiến hành giải quyết tố cáo theo thẩm quyền hoặc chuyển tố cáo đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. C. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3 điều này, thì người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ việc tố cáo theo thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo quy định tại chương này. 3. Việc giải quyết lại vụ việc tố cáo được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Kết quả xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo thiếu chính xác hoặc thiếu khách quan. B. Bỏ sót, bỏ lọt thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng trong khi xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo. C. Áp dụng không đúng pháp luật trong quá trình xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo. 4. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây. A. Nội dung quy định tại khoản 2, điều 35 của luật này. B. Kết luận về những nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp dưới. C. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó. D. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo. Điều 38. Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết. 1. Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điều 30 của luật này mà tố cáo chưa được giải quyết, người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo báo cáo về quá trình giải quyết tố cáo, lý do về việc chậm giải quyết tố cáo và xác định trách nhiệm giải quyết tố cáo. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp, người giải quyết tố cáo phải gửi báo cáo theo quy định tại khoản 2 điều này, tiếp tục giải quyết tố cáo theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp và báo cáo kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này. 4. Người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết tố cáo, thông báo cho người tố cáo biết về việc xem xét giải quyết tố cáo, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người có thẩm quyền mà không giải quyết tố cáo theo đúng thời gian quy định. 5. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan thì người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. Điều 39. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo. 1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ căn cứ vào vụ việc cụ thể. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo bao gồm: A. Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo, báo cáo hoặc biên bản kiểm tra, xác minh thông tin cá nhân của người tố cáo, biên bản làm việc trực tiếp với người tố cáo để xác minh nội dung tố cáo. B. Quyết định thụ lý tố cáo, văn bản giao xác minh nội dung tố cáo. C. Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh. D. Văn bản giải trình của người bị tố cáo, biên bản làm việc với người bị tố cáo về nội dung giải trình. D. Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh nội dung tố cáo. E. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, quyết định tiếp tục giải quyết tố cáo. G. Kết luận nội dung tố cáo hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo. H. Quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo, văn bản kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý. I. Các tài liệu khác có liên quan. 2. Đối với việc giải quyết lại vụ việc tố cáo, hồ sơ bao gồm những tài liệu quy định tại khoản 1 điều này và các tài liệu sau đây. A. Đơn tố cáo tiếp hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo tiếp, văn bản yêu cầu hoặc kiến nghị về việc giải quyết lại vụ việc tố cáo. B. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo. C. Quyết định xử lý của người giải quyết lại vụ việc tố cáo. D. Các tài liệu khác có liên quan trong quá trình giải quyết lại vụ việc tố cáo. 3. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo phải được đánh số thứ tự. Việc lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm bí mật thông tin về người tố cáo. Điều 40. Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau đây. A. Công bố tại cuộc họp cơ quan tổ chức nơi người bị tố cáo công tác. B. Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. C. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. D. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 3. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải bảo đảm không làm tiết lộ thông tin về người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.